18y.net giới thiệu câu chuyện Đủ Gì Ghẻ. Bạn đang đọc phần 3 của truyện Sex Mẹ Kế. Những cảm giác sung sướng bùng cháy. Tôi hơi cong cái mông của mình lên để dì Minh vuốt con cặc được mạnh hơn nữa. Khi con cặc của tôi cứng ngắc rồi thì dì Minh cúi xuống ngậm lấy con cặc của tôi mà mút chậm chậm. Một cảm giác ấm nóng làm cho tôi sướng vô cùng. Lần đầu tiên được mút con cặc lên, tôi chỉ biết nhắm mắt lại mà tận hưởng những cảm giác đê mê. Cái mặt lưỡi của dì Minh cọ nhẹ nhàng vào cái thân cặc của tôi làm tôi sướng vô cùng. Tôi ưỡn cong người của mình lên, nói nhẹ nhàng, dì ơi, sao mà con thích cái cảm giác như thế này lắm. Đã ơi là đã, lần đầu tiên con được mút cặc đấy, sao mà thích thế hả trời. Dì Minh ngẩng lên mỉm cười rồi lại cúi xuống mà mút thật mạnh lấy cái đầu con cặc của tôi. Nói hơi đau một chút nhưng cũng làm cho tôi sướng vô cùng. Mút chán thì dì Minh lại nhả con cặc của tôi ra, đưa chậm chậm cái đầu lưỡi quét dọc theo cái thân cặc, khiến thân cặc của tôi bóng nhảy hết cả lên. Liếm chán cái thân cặc thì dì Minh nhấc nhẹ nhàng lên, sau đó thì liếm tiếp vào hai hòn giấy của tôi. Những cảm giác đê mê làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì dì Minh đứng dậy nói, thế là được rồi đấy nhé, bây giờ chắc là mệt rồi thì ngủ đi. Dì đi có chuyện một chút rồi dì về. Tôi mỉm cười gật đầu, cố gắng kéo cái quần của mình lên. Dì Minh cũng như vậy, kéo xong cái quần thì dì Minh đi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ rồi đi công chuyện. Đang bật máy chơi game thì thằng Tùng cũng tâu tuét chạy vào mỉm cười mà nói với tôi, mấy tiếng đi chơi với em Mi sướng quá, ngồi trong rạp xem phim mà chẳng xem cái gì cả, toàn hôn nhau thôi. Thì mọi người ai cũng như thế cả, đâu có riêng gì mày đâu, thế có hôn nhau thôi, chứ gì, có làm gì nữa không, thì dĩ nhiên là có làm gì rồi chứ, tao luồn tay vào trong áo rồi bóc vú. Công nhận mới có lớp 10 như thế mà đã to vãi cả lồn. Ừ, sướng nhở, nghe mày kể làm tao cũng thích rồi đấy. Kiểu này cũng có khi phải đi tán gái thôi. Ừ thì đi đi. Mà chân mày thế này thì tán ai cơ chứ. Ừ đợi khỏi chân, mà tao là tao, tán luôn bà Hằng chị mày đấy, có được không? Thấy tôi nói như vậy thì Tùng cũng trợn mắt của mình lên ngạc nhiên mà nói, WTF tán bà Hằng á, mày có bị thần kinh không? LOL, để tao phân tích cho mày hiểu nhé. Thứ nhất, nhìn bà ấy xấu hoắc. Thứ hai là bà ấy hơn tuổi, yêu không hợp. Thứ ba là bà ấy là chị tao. Liệu có ổn không? Sao lại không ổn chứ? Hơn tuổi thì đã làm sao? Bình thường mà, yêu tuổi tác không quan trọng, mà với mày thì xấu nhưng với tao thì xinh, đâu có làm sao. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng thở dài ngao ngán mà nói, mày nói như vậy thì tao cũng chịu rồi, không còn cách gì nói lại, có gì cần cứ kêu tao làm quân sư cho. Tôi khẽ cười mà không nói gì hết, tập trung chơi game. Một lúc sau thì dì Minh cũng đi về, mang theo một đống hoa quả cho tôi, toàn thứ tôi thích lên. Tôi vứt máy đấy chống nặng đi ra ăn, chẳng mấy chốc thì cũng đến tối. Bố tôi về ăn cơm rồi chúng tôi cùng nói chuyện. Một lúc sau thì tôi cũng mệt, tôi vào phòng của mình chơi game rồi học bài một lúc rồi đi ngủ. Đang nửa đêm thì tôi bị đánh thức bởi tiếng rên của dì Minh. Ui, nhấp mạnh nữa vào đi anh, em sướng quá, đã quá á, mạnh vào trong nữa đi anh. Tôi nghe những âm thanh ẹc ẹc vang thật to. Tôi đỏ ửng là bố tôi đang nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Cố kìm nén cảm xúc thì tôi cũng ngủ được. Sáng hôm sau dậy thì tôi ăn sáng rồi chị Hằng lại qua đón tôi đi học. Cầm một túi hoa quả to, tôi mỉm cười mà bảo chị Hằng, em cho chị này, em ăn cũng không hết đâu, tí nữa đến cho mấy đứa bạn chị nữa. Chị Hằng thấy tôi đưa túi hoa quả ra thì cũng mỉm cười mà nói, kiểu này chắc là trả công chị đèo hả, nhìn cái mặt trẻ con búng ra sữa kìa, trông buồn cười quá đi mất. Tôi không nói gì mà cười rồi cố gắng mà leo lên xe của chị. Chị Hằng vừa đèo tôi đến trường thì mấy đứa bạn đã xúm vào mà hỏi. Ê mày, đèo anh nào đẹp trai thế, giới thiệu đi. Mới nghe thấy như vậy thôi thì chị Hằng cũng đã cười thật to mà nói. Bạn em tao chứ anh nào, gãy chân lên nhờ tao đưa đến trường. Mà tụi mày trêu tao thì đừng có mà ăn nhé. Hôm nay tao là hơi nhiều thứ để ăn đấy, liếc nhìn thấy túi trái cây thì mấy chị đó cũng đã tranh nhau rồi, công nhận là mấy bạn của chị Hằng cũng khá là xinh xắn, nhưng không được khỏe mạnh như là chị Hằng được, tranh nhau như vậy tí đổ xe làm tôi ngã lên. Chị Hằng nói, chúng mày cẩn thận nào, em nó ngã gãy tiếp chân nữa thì toi đấy nghe chưa? Bình tĩnh tí vào chia cho mà của cu năm này cho tao đấy. Muốn ăn thì hỏi nó nhé. Chị Hằng nói như vậy thì mấy người quay lại tôi mà nói, em đẹp trai, cho cả tụi chị nữa nhở. Bà này ăn nhiều béo, có được cái tích sự gì đâu. Tôi khẽ cười mà nói lại, vâng em mang đến cho các chị cùng ăn mà. Thôi để em lên lớp đã, đứng đây mỏi chân lắm. Tôi nói xong thì mấy chị vội đỡ tôi xuống, người thì xách cặp, người đỡ tôi vào trong lớp, cố gắng thì tôi mới leo lên được cầu thang. Vừa vào trong lớp thì Tùng đã hỏi tôi, sao mấy bà ấy định hiếp dâm mày hay sao mà quê mày vào thế hả Nam? Hiếp dâm gì đâu, tao mang trái cây đến thế là mấy bà ấy tranh nhau thôi mà có gì đâu, mà hôm nay đưa em My đi học thế nào? Thì cũng bình thường như mọi ngày thôi, nhưng được cái em ấy ôm chặt hai bầu bú cọ nhẹ nhàng vào người thích đéo chịu được. Tôi cười mà không nói câu gì. Giờ ra chơi thì tôi cũng lết ra được sân trường, ngồi xuống cái ghế đá mà mở laptop ra nghịch. Đang hí hó ai như vậy thì mấy bà bạn của chị Hằng cũng chạy ra mà nói, cũng giỏi đấy nhỉ. Chân tay như thế này mà vẫn lết được từ trên đấy xuống dưới này, đỡ đau rồi chị ạ. Thế ăn có ngon không hả các chị? Của em cho không ngon sao được, mai mang nữa nhé, chị là chị thích rồi đấy. Tôi cười khẩy mà không nói gì. Chị Hằng bây giờ mới chạy tới, hất hàm hỏi tụi bạn, tụi bay định ăn hiếp em tao đấy hả? Giỏi nhỉ, hay là định xin xỏ gì đấy hả? Không, tụi tao có xin xỏ cái gì đâu, chẳng qua là hỏi xem có anh trai không thì làm chị dâu thôi, không có được làm chị dâu thì hỏi có người yêu chưa để gả em gái cho. Tôi thấy mấy chị nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói luôn, em không có anh trai đâu, em là con một mà, hơn nữa cũng chưa có người yêu, hì, nhưng mà em thích yêu mấy chị hơn em 2 tuổi cơ. Tôi nói như vậy thì mấy bà chị trợn tròn mắt ra mà ngạc nhiên. Chị Hằng chỉ vào mặt tôi mà nói, thôi ông tướng mà, tinh vi vừa thôi, thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già hả? Nhìn cái mặt như thế này không có ai đâu em ơi, trẻ con quá, biết đâu được có ai thì sao, mà đâu có sao, mà chị không thích nhỡ có ai thích thì sao, cứ nghĩ ai cũng già như chị đấy. Hèn gì mà thằng Tùng bảo chị chẳng có anh nào theo cũng đúng thôi. Tôi vừa nói như vậy thì mấy bạn của chị Hằng khẽ cười ầm lên, còn chị Hằng thì đỏ mặt lên vì tức giận, ngúng nguẩy quay đi mà nói, đã thế không đèo mày về nữa, cho mày đi bộ luôn. Tôi chưa nói được câu gì thì mấy chị bạn của chị Hằng cũng khẽ cười mà trêu lại, em nói đúng đấy, mà không sao, nói thật thì chẳng sao cả. Không được thì chị lai mày về, sao mà phải cần nhờ nhỉ? Tôi cười hùa theo thì chị Hằng tức lắm đi lên lớp luôn. Tôi cũng đóng cái laptop rồi cùng mấy chị ấy lên lớp. Tùng thì vẫn tươi cười vì tán được em My khá là xinh. Tươi cười thì Tùng khẽ nói với tôi, vừa đi xuống căng tin chơi với My xong công nhận là nhìn vú của em đấy ngon lành thật đấy, chỉ muốn bóp thôi. Thế hôm qua đi chơi với em như vậy mà không được óc làm ăn gì à? Thì cũng chỉ được sờ mó bên ngoài, nắn bóp một tí thôi, nhưng nói chung là đã tay lắm. Thế đã tán được chị của tao chưa? Nhìn bà ấy mà mày cũng thích. Không hiểu là mày thích ở cái điểm gì nữa. Thích thì thích thôi. Làm sao mà ở điểm gì cơ chứ? Nói chung là hợp thôi. Muốn yêu. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng chẳng nói lại gì nữa. Tôi cùng với Tùng học xong thì về. Tùng nhìn tôi rồi cười đểu nói. Tao cũng muốn đưa mày về lắm nhưng mà tao đã đón mi rồi. Thôi thông cảm cho tao nhé thằng bạn. Tôi thấy Tùng nói như vậy thì không thèm nói thêm câu nào nữa. Một mình đi xuống bên dưới. Vừa xuống thì đã thấy chị Hằng đợi tôi rồi. Chị vẫn đợi em à. Em tưởng chị giận em rồi. Em xin lỗi nha. Chị mà thèm chấp trẻ con à. Mà lần sau đừng có mà hùa theo mấy con danh bạn chị nữa nha. Tôi gật đầu ngồi sau chị. Mùi nước hoa trẻ trung của chị bay vào mũi thấy thích vô cùng, khẽ đưa nhẹ tay mà ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của chị, dựa cằm vào cái lưng của chị. Gần về đến nhà thì tôi nói, chị ơi, chị đèo qua chỗ bán gấu bông nhé. Tôi nói như vậy thì chị Hằng cũng ngạc nhiên mà hỏi lại, ủa, em mua gấu tặng em nào hả? Có cần chị tư vấn cho không vậy? Vâng, em tặng người yêu thôi. Mà không biết là người ta có yêu em không thôi. Chắc là có. Em chị xinh trai hiền như thế này không yêu thì hơi phí. Để chị quân sư cho. Tán là đổ mà. Tôi khẽ cười rồi cùng chị Hằng vào trong quán mà mua. Có mấy con gấu bông to nhất. Nhìn thích vô cùng. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo chị. Chị Hằng à, em thấy mấy con to như thế kia được đấy chị ạ. Nhìn cũng được, thấy tôi chỉ thì chị Hằng cũng gật gù rồi, nhưng tôi vẫn nói cùng với chị Hằng luôn, thôi chị thích con gì thì bảo mua, em nhìn con nào cũng như con nào, chẳng khác nhau tí nào cả chị ạ. Tôi nói như vậy thì chị Hằng chọn ngay một con gấu, tôi trả tiền rồi ôm gấu cùng chị đi về. Trên đường chị Hằng không ngừng mà tư vấn cách chiều con gái thế nào. Tôi thì chỉ cười mà gật đầu thôi, nhưng mà chị Hằng đâu có ngờ là tôi đang định tán chị. Công nhận là chị Hằng khá là xinh, cá tính vô cùng. Tuy nhiên hàng họ thì không bằng của My, người yêu của Tùng được. Đưa tôi đến nhà, tôi xuống xe, trong tay vẫn ôm con gấu. Cứ làm như chị bảo nhé em, kiểu gì thì em ấy cũng đổ thôi. Đi với em ấy có gì về bảo chị thì chị quân sư tiếp cho. Tôi mỉm cười mà bảo chị tiếp. Thế chị có biết người con gái ấy là ai không? Với thái độ ngạc nhiên, chị Hằng mở to mắt ra rồi lắc đầu. Tôi khẽ mỉm cười đưa con gấu cho chị mà nói, em yêu chị yêu quý ạ, người con gái mà em thích là chị đấy, em yêu chị nhiều, cầm lấy gấu của em đi, ôi, chị xin nhé, he he. Tặng xong tôi khập khiễng vào nhà, vừa vào dì Minh đã nói ngay, định lái máy bay hả con, giỏi ghê, thế có được không hả dì, theo dì thì tỷ lệ thành công có cao không hả dì. Chắc chắn là cao rồi, dì nhìn ánh mắt của cô bé ấy là dì biết mà, chắc chắn là đổ, cứ yên tâm. Chiều hôm đó chị Hằng sang nhà tôi, chị có đồng ý làm người em không thế? Nghe tôi nói, chị Hằng đỏ ửng hai gò má lên, tôi nhìn thấy càng đáng yêu hơn, không nói gì mà chị ngồi xuống, tôi cũng ngồi mà bật cái máy tính của mình lên. Nhìn khuôn mặt của chị vẫn chưa hết ngượng thì tôi ôm chị vào trong vòng tay của mình mà nói, em làm người yêu của anh được không? Anh yêu em nhiều lắm. Tôi nói như vậy thì chị Hằng không đỏ mặt nữa mà gật nhẹ đầu một cái. Tôi mỉm cười chiến thắng, ôm chặt chị vào lòng. Một lúc sau thì chị Hằng cũng khẽ ngồi dậy rồi nói nhỏ nhẹ. Dạy chị mấy cái trò chơi đi, thằng Tùng ở nhà chẳng bao giờ nó chịu dạy chị cái gì cả, làm người yêu rồi mà vẫn muốn làm chị à, không làm chị thì sao, anh kém em tuổi mà đòi làm anh á, làm em thôi, khi nào mà làm vợ thật thì mới là anh, bây giờ thì làm em đi, tôi cười mà gật đầu, tôi đoán là chị Hằng cũng ngược, hai người thì làm anh, còn ở chỗ khác thì vẫn chị em nhé. Được không? Chị Hằng mỉm cười ngồi xuống. Tôi khẽ ôm nhẹ chị Hằng vào trong lòng rồi dạy mấy trò chơi. Cũng chỉ là màn mở đầu thôi, như chị Hằng lắm bắt khá là nhanh. Chỉ một chút thì chị Hằng tự chơi, còn tôi thì ôm ở đằng sau. Mới có ôm như vậy thôi thì tôi đã thấy người chị nóng ran hết cả lên rồi. Luồn nhẹ tay vào trong bụng tôi, xoa chậm chậm lấy cái bụng thon nhỏ. Những cảm giác ấp áp mềm mại của cái bụng làm cho tôi thích vô cùng. Công nhận là bụng của chị Hằng khá săn chắc. Lại định sờ linh tinh đấy hả? Em là em không cho anh sờ đâu đấy, nghe chưa? Chưa gì mà đã đòi thế rồi thì anh sờ ở đây chứ có gì quá đáng đâu. Mà kiểu như thế này thì học xong cưới luôn nhé. Cưới cũng thích nhỉ, vợ hơn tuổi thì hiểu chồng, vâng hơn thì hiểu, kiểu này là bắt mình chăm sóc đây, nhìn cái mặt kìa, chán quá đi, tôi thấy Hằng nói như vậy thì càng ôm chặt hơn, đồng thời tay cũng miết mạnh lên cái bụng, một cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay làm tôi sướng điên lên, không thể nào kìm được lòng của mình thì tôi đưa chậm chậm tay của mình lên phía trên. Hai bầu vú mềm mại đã gần chạm vào bàn tay của tôi, những cảm xúc thích thú không thể nào chịu được nữa. Thấy tôi làm như vậy thì Hằng cũng quay lại mà lườm mà nói, có bỏ tay ra không thì bảo. Lại được cái kiểu sờ linh tinh rồi đây, trông cái mặt sao mà ghét thế nhở. Bỏ tay ra, tôi khẽ cười, đưa tay lên ôm luôn hai cặp vú của Hằng, xoa nhẹ nhàng. Ở ngoài lớp áo lót thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi sướng. Đồng thời tôi cũng nói, thế cho anh sờ một chút thôi mà không được à. Làm người yêu gì mà khó tính thế, không biết. Không phải là khó tính mà mới được có một ngày mà đã thế rồi hả? Bỏ tay ra đi, em không thích như vậy. Nhưng anh thích mà, yên tâm đi. Anh sờ như thế này thì làm gì có cái gì mà chết ai đâu cơ chứ. Em cũng thích anh sờ còn gì nữa. Hằng lại lườm tôi nhưng tôi xoa chậm chậm lấy cái bầu vú như vậy thì cũng chậm mà cúi xuống hôn chậm chậm lên đôi môi của Hằng. Hằng cũng đưa chậm chậm mà ôm nhẹ lấy cái cổ tôi rồi hôn lên môi tôi. Đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của Hằng khẽ đưa chậm chậm ra để cho tôi mút, một cảm giác tê dại làm cho tôi thích vô cùng. Do xem phim nhiều lên tôi cũng khá là thành thạo mà mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi, những cảm giác thích thú đê mê làm tôi sướng điên đảo lên. Không lâu sau thì tôi cũng mút nhẹ nhẹ rồi cắn nhẹ lấy cái đầu lưỡi của Hằng. Hằng quay ngược người lại rồi khẽ nói, bỏ tay ra khỏi người em đi, em thấy như thế này khó chịu. Em nói thẳng là em muốn hôn anh nên bỏ tay ra để em hôn cho dễ. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng đến như vậy. Tôi khẽ buông tay của mình ra thì Hằng cũng quay lại đè tôi ra mà mút chún chụt lấy cái đôi môi của tôi. Không chỉ mút mà Hằng còn đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào bên trong để cho tôi mút nhẹ nhàng nữa, những cảm giác thích thú vô cùng. Tôi càng mút thì Hằng càng đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình vào sâu hơn nữa, bên dưới thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng cái bàn tay của mình vào cái bầu vú và bóc thật mạnh. Vú của Hằng công nhận là cũng mềm mại vô cùng, có thể nói là mềm mại hơn cả của dì Minh nhưng bé hơn. Hôn nhau một lúc thì Hằng cũng ngồi dậy mà mỉm cười bảo tôi, giỏi thật đấy, dám sờ vú em. Không sợ em cho anh ăn tát à, yêu rồi thì làm sao mà cho cơ chứ, mà nhìn em như thế, chắc là không cho anh ăn tát được đâu nhỉ. Tôi ngồi như vậy thì ôm Hằng, đồng thời hai tay thì cứ về nhẹ nhàng cái bầu vú, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi càng về thì hai cái bầu vú đó càng san cứng hết cả lên. Một lúc sau thì Hằng cũng về, còn tôi ở nhà. Dì Minh bây giờ mới về, nhìn dáng người của dì Minh làm cho tôi thích không chịu được nữa. Khẽ tiến lại rồi tôi chậm chậm mà ôm lấy người dì. Dì quay lại mỉm cười mà bảo tôi, có người yêu rồi mà còn ôm dì làm gì nữa. Nhưng mà con thích, hi hi, sờ vú của dì thích lắm, tí nữa cho con sờ nhé được không? Được rồi, nhưng dì phải dọn nhà đã chứ, dọn xong thì dì cho con sờ, chắc là nứng lắm, rồi đấy hả? Tôi khẽ cười mà không nói gì và khập khiễng đi vào trong nhà. Tôi đã tập đi quen lên, bây giờ cũng chẳng cần nặng nữa. Một lúc sai thì dì Minh cũng vào. Dì ngồi cạnh tôi thì tôi khẽ đưa chậm chậm hai bàn tay của mình vào trong mà bóp nhẹ cái núm vú. Núm vú của dì to lên làm cho tôi thích vô cùng. Bóp một lúc xong thì tôi cũng luồn chậm chậm xuống mà xoa cái mỡ u lồn. Mỡ u lồn của dì đã cong hết cả lên rồi. Tôi càng sờ thì càng cảm thấy thích tay. Dì Minh thấy tôi sờ như vậy thì cũng dạng chân của mình to ra để tôi sờ một cách dễ dàng hơn. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng. Tôi đút chậm chậm cái ngón tay của mình vào trong cái lỗ lồn mà móc thì dì Minh cũng dạng chân của mình ra thật to, rồi ưỡn người lên mà nói, úi, đã quá, sướng quá, hít hít, sao mà sướng thế, a a, dễ chịu quá, đã quá, đi mất thôi, đút thật sâu vào nữa đi con ơi. Tôi càng đút sâu ngón tay của mình vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều, mà dọc theo cái ngón tay của tôi. Một lúc sau thì tôi mỉm cười mà bảo dì, dì ơi, cho con hôn cái lồn của dì được không? Con thích hôn nó lắm dì ạ. Dì Minh đứng dậy, mỉm cười rồi gật đầu và cởi cái cúc quần của mình ra. Tôi khẽ đứng dậy, tụt chầm chầm cái quần của dì Minh xuống, rồi hôn nhẹ lên cái đũng quần lót. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của dì tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ hôn chầm chậm vào đúng cái đũng quần thì dì Minh cũng hơi ưỡn người của mình lên một chút. Tôi đoán là dì sướng lắm rồi nên một lúc sau cũng tụt cái quần của dì xuống. Những sợi lông đen mượt mà đã hiện ra trước mắt tôi, mỡ u lồn của dì cũng đã căng phồng hết cả lên, nước nhờn thì đã chảy ra nhiều vô cùng. Cúi xuống thổi nhẹ nhàng vào cái khe lồn đó thì dì Minh càng ưỡn người mà đẩy cái lồn vào miệng của tôi, hôn chậm chậm, mút cái sợi lông đen mượt rồi tôi khẽ đưa đầu lưỡi ra mà liếm nhẹ nhàng. Dì Minh sướng quá, bấu chặt lấy vai tôi rồi ấn đầu tôi vào cái lỗ lồn của mình rồi mỉm cười mà rên trong cảm giác thích thú. Đúng rồi đấy, dì thích được hôn nhẹ nhàng như thế, sướng lắm, sướng vô cùng luôn. Ui sao mà đã thích thế này hả trời ơi, đã quá, liếm mạnh nữa vào đi con. Tôi bây giờ cũng thích cái cảm giác ấm nóng mềm mại của nó lên tôi càng mút mạnh hơn. Càng mút thì càng sướng điên hết cả người lên, không lâu sau thì múi nước nhờn cộng thêm với vị mặn mặn ngai ngái của nó khẽ đưa nhẹ vào đầu lưỡi. Cắn nhẹ vào cái mỡ u lồn đó thì dì Minh càng cong người của mình lên vì sướng, không lâu sau thì dì Minh cũng rời tôi a mà nói, dì đứng như thế này, liếm không sướng con ạ, để dì nằm xuống nhé. Nằm xuống như thế thì liếm sướng hơn, như thế mới đã. Tôi đành gật đầu thì dì Minh cũng khẽ nằm lên giường mà dạng chân của mình ra cái khe lồn hồng hồng thơm thơm, trơn bóng bởi nước nhờn đã chảy ra làm tôi thích vô cùng. Cúi xuống tôi bắt đầu đưa cái đầu lưỡi ra mà quét dọc theo cái khe lồn, một cảm giác mềm mại ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh khẽ rụng xuống tôi liếm được lại phải đưa tay mà lấy ra, dì Minh đã quá nên cũng khẽ luồn tay của mình xuống, kéo nhẹ hai cái mép lồn của mình ra rồi ưỡn người lên mà nói, úi, dì thích được như vậy lắm, đã quá, đi mất thôi, thích thế hả trời ơi, ư, sướng, tôi được thể càng đưa cái đầu lưỡi của mình vào bên trong mà liếm mạnh hơn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm tôi mút thật mạnh vào, cái hột le thì cũng đỏ hồng mà căng tròn cả lên. Tôi càng đưa lưỡi đập đập vào đó thì dì Minh càng ưỡn người của mình lên vì sướng. Liếm cái lồn một lúc khá lâu thì tôi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi của mình lên phái trên mà quét nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Hai cái núm vú hồng hồng căng tròn làm tôi thích thú vô cùng, lên tôi cắn luôn cái núm vú mà giật nhẹ nhàng. Mới làm như vậy thì dì Minh khẽ cong người lên, hơi đẩy tôi ra mà nói: "Đừng làm như thế Nam, dì hơi đau, chỉ mút nhẹ nhẹ mà cắn nhẹ nhàng thôi, làm như thế thì làm sao mà có thể chịu được, tôi sướng quá nhưng dì bảo như vậy thì tôi cũng mút nhẹ nhàng mà không cắn nữa." Một lúc sau thì tôi cũng cố ngồi dậy mà nói với dì: "Dì ơi, bây giờ thì dì mút con cặc của con nhé, con nhớ mãi cái cảm giác hôm dì mà được dì mút đấy. Nó buồn buồn sướng không thể nào chịu được dì ạ, thì con cởi cái quần của con ra đi, dì mút cho, dì cũng thích mút cặc của con như mút cặc của bố con vậy, nói chung là dì thích lắm." Tôi không ngờ dì lại nói như vậy nên tôi cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra, con cặc đã cứng ngắc bên trong cái quần rồi. Dì bây giờ cũng chẳng cần xoa bóp con cặc của tôi ở ngoài cái quần lót nữa mà tụt hẳn nó xuống mà vuốt nhẹ nhàng, một cảm giác đê mê thích vô cùng. Tôi càng cong người cho cái con cặc dựng đứng lên thì dì Minh càng nắm lấy nó mà vuốt thật mạnh, những ngón tay mềm mại quấn chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo dì: "Dì vuốt mạnh lên đi, con thích được vuốt mạnh cơ, như thế mới sướng dì ạ, thì cũng phải từ từ thôi chứ, mạnh như vậy nhỡ phụt ra luôn mặt dì thì sao?" Tôi thấy dì nói như vậy thì cũng chẳng nói thêm nữa mà cứ thế nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác thích thú do bàn tay dì mạng lại. Một lúc sau khi con cặc của tôi đã cứng ngắc lại thì dì cũng cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu cặc, hơi thở thơm tho mềm mại của dì làm cho tôi thích vô cùng. Hôn cái đầu cặc của tôi được mấy cái thì dì cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng, những cảm giác tê tê ở đầu con cặc đưa lên làm tôi sướng như điên. Thấy người tôi run run như vậy thì dì Minh mới há miệng của mình ra, ngậm con cặc của tôi vào mà mút thật mạnh, một cảm giác tê dần sướng vô cùng. Tôi cố gắng đẩy mạnh con cặc của mình vào miệng của dì mà nói: "Úi, đã quá, thích quá, mút mạnh nữa đi nào dì ơi, con sướng, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít. Sao mà thích thế, đã thế hả trời ơi, sướng quá đi mất thôi, a a, dễ chịu quá, được thế thì dì Minh càng mút mạnh hơn." Những dòng nước miếng chảy ra quấn quanh lấy con cặc của tôi làm cho cái thân cặc cứng ngắc hơn nhưng cũng trơn bóng hơn. Liếm chán cái thân cặc thì dì Minh bắt đầu liếm chậm chậm lên hai hòn rái của tôi rồi đến đám lông đen mượt phía trên. Sau đó dì Minh mút chậm chậm lấy cái bụng. Khá lâu sau thì dì Minh ngẩng đầu của mình lên mỉm cười mà nói với tôi: "Thế nào, đã sướng chưa? Thôi nhé, làm như thế này là quá rồi đấy con ạ, mà chỉ dì với con chỉ biết với nhau nhé." Tôi khẽ gật đầu mà không nói thêm, nhưng nhìn thân thể của dì Minh ngon lành như vậy thì tôi khẽ cười mà đề nghị tiếp: "Dì có thể cho con đút vào lồn dì một cái được không?" Nhìn cái lồn của dì như thế quả thật là con không thể nào chịu nổi được nữa dì ạ. Thấy tôi nói như vậy thì dì Minh thoáng chút bối rối lộ trên mặt. Đôi lông mày cong vút như nhíu lại vì đề xuất bất ngờ như vậy. Nhưng ngay lập tức dì nói ngay: "Không được, dì với con sao mà có thể làm chuyện đó được với nhau cơ chứ, không được đâu. Thế này đã là quá lắm rồi, dì với con làm như thế này đã làm sao, mà dì với con không nói ra thì làm sao mà có thể biết được chứ, con muốn thưởng thức cái cảm giác đấy lắm, rồi đấy dì ạ." Nhìn ánh mắt như van xin của tôi thì dì cũng mỉm cười rồi, khẽ mà nói: "Được thôi, nhưng mà con cấm được nói với ai đấy nhé, dì nói thật là cũng muốn làm với con rồi. Nhưng mà chân của con đau thế này làm sao mà có thể làm được, thì dì ngồi lên của con cũng được mà, như thế có sao đâu, con thấy ở trong phim thì người ta cũng có cái tư thế như vậy mà." khẽ lưỡng lự khi tôi nói như vậy, nhưng không lâu sau thì dì Minh cũng đồng tình mà gật đầu. Tôi khẽ nằm ra rồi chậm chậm mà thả lỏng người. Dì Minh khẽ tiến lại, run run một chút rồi cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Khi nó đã cứng ngắc lên thì dì Minh mới dạng chân của mình ra, cầm cái thân cặc của tôi rồi quét chậm chậm cái đầu cặc dọc theo cái lỗ lồn. Tôi lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê của cái đầu cặc khi cọ vào cái mép lồn ấp áp. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu cặc của tôi. Quét được mấy đường thì dì Minh cũng để đầu con cặc đúng cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Cái đầu cặc bóng nhảy của tôi dần dần tách cái mép lồn ra mà đi vào bên trong. Những cảm giác đê mê tê tái làm tôi sướng vô cùng. Thân cặc của tôi chui chậm chậm vào trong cái lỗ lồn thì tôi cũng cảm nhận được từng thớ thịt nóng ấm như cuốn lấy thân cặc của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sung sướng như vậy nên tôi cố gắng mà đẩy con cặc của mình lên một chút nữa cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những khuê cảm sướng vô cùng. Dì Minh cũng không thể nào chịu được nữa mà ấn mạnh cái lồn của mình xuống cho con cặc của tôi chui vào bên trong. Khi cái gốc cặc đã chạm vào cái mờ u lồn rồi thì tôi mới tận hưởng những cảm giác đê mê đến tột độ. Dì Minh thì cứ đề cái lồn của mình, ôm chặt lấy con cặc của tôi rồi khẽ nói. Dì cũng thích cái cảm giác như thế này lắm, sao mà đã thế, thích không thể nào chịu được nữa. Con cặc của con cũng chẳng khác gì con cặc của bố con cả, đã ơi là đã luôn. Tôi cũng chỉ cười rồi đưa chậm chậm cái tay của mình lên xoa cái bầu vú mà bóc nhẹ nhàng. Một lúc sau thì dì Minh cũng khẽ nhấc cái lồn của mình lên rồi khẽ nhẹ nhàng nhún xuống. Cả cái thân cặc chạy dọc theo khe lồn làm tôi sướng đê mê lên. Càng nhún thì nước nhớn của dì Minh càng chảy ra nhiều mà quấn quanh con cặc của tôi. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay xuống bên dưới mà xoa nhẹ lấy cái mông chứ không xoa hai cái bầu vú nữa. Luồn xuống xem cái khe lồn đang mở rộng mà ngậm lấy con cặc của tôi. Nhún được một chút thì dì Minh không chịu được nữa mà khẽ rên lên. Úi, đã quá, thích quá, đi mất thôi. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, sao mà sướng quá. Con cặc của con làm cái lỗ lồn của dì sướng điên lên mất rồi. A a, đã quá đi mất thôi. Tôi thấy như vậy thì càng cố nhấp để con cặc chui thêm vào cái lỗ lồn. Nước nhờn đã chảy ra khá là nhiều rồi. Tôi đẩy lên thì dì Minh càng nhún mạnh xuống. Hai bầu vú khẽ đung đưa nhẹ nhẹ làm tôi thích tê người. Nhưng một lúc thì dì Minh cũng hơi mệt. Những giọt mồ hôi khẽ chảy ra ở hai hàng tóc mai, khẽ bóp chậm chậm lấy cặp mông của dì thi tôi nói, dì mệt rồi hả dì, con sướng quá, dì à, không ngờ cái lồn của dì lại bóp con cặc của con sướng như vậy, lần đầu tiên con làm đấy, nhưng cảm giác thì thích vô cùng. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cười rồi lườm tôi nói. Làm như thế này mà không mệt thì cũng hơi lạ đấy. Con có thể đứng dậy mà nhấp vào bên trong cái lỗ của dì không? Làm như thế này dì mệt. Tôi thấy mình có thể làm được lên khẽ mỉm cười mà nói với dì. Được mà, con cố gắng đứng mà nhấp thì chắc là con làm được mà. Có gì đâu, dì nhấc cái lồn của dì ra đi dì. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chậm chậm mà nhấc cái lồn ra khỏi con cặc tôi. Dì không nhấc nhanh mà nhấc chậm chậm, khiến cho cái thân cặc của tôi cọ nhẹ nhàng vào khe lồn làm cho tôi sướng điên lên. Rút được cái con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của dì Minh thì tôi cũng cúi xuống mà nhìn nó. Cả thân cặc đã bóng nhảy bởi nước nhớn rồi. Tôi khẽ đứng dậy mà cầm tay vuốt con cặc thì dì Minh cũng đưa tay xuống mà vuốt chậm chậm lấy cái khe lồn của mình. Đứng dậy thì dì Minh khẽ chống tay vào cái bàn máy tính rồi chống mông của mình ra đằng sau, hơi dạng chân ra mà nói, được rồi đấy, bây giờ thì con đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của dì đi. Dì thích được địt theo cái kiểu này lắm. Tôi khẽ cười rồi cũng khập khiễng đi đến. Do làm lần đầu lên tôi cố gắng mà cầm con cặc của mình mà ấn vào. Nhưng do lỗ lồn của dì Minh khá là nhiều nước lên tôi cố gắng mãi thì con cặc mới chui được vào bên trong. Một cảm giác đê mê lôi cuốn đến kỳ lạ. Dì Minh càng dạng chân của mình to ra rồi đẩy mạnh mông về phía sau cho con cặc của tôi chui vào mà nói, úi, đã quá, thích thật đấy, sướng ơi là sướng, đút thật sâu vào nữa đi con ơi, dì sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, dễ chịu quá, tôi cũng sướng khi được địt dì kiểu này lên càng rút mạnh ra mà ấn con cặc của mình vào thật sâu bên trong. Một cảm giác thích thú vô cùng, hai mép lồn như mơn trớn rồi mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa, càng nhấp thì nước nhớn bên trong cái lỗ lồn của dì càng chảy ra nhiều hơn. Dì phấn khích nên bấu chặt lấy cái cạnh bàn rồi đẩy thật mạnh ra phía sau, một lúc sau thì dì Minh cũng không thể nào chịu được, lên cơn cực khoái. Dì khép chân lại để kẹp chặt lấy con cặc của tôi mà rên lên, úi đã quá, thích quá, con ơi, dì sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi con, lồn dì ra nước mất thôi, sướng quá. Tôi cảm nhận được từng thớ lồn bóp mạnh lấy con cặc của tôi rồi nước tuôn ra xối xả, quấn quanh lấy con cặc tôi sướng quá lên càng nhấp mạnh hơn. Không lâu sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa nên nói với dì, dì ơi, con không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, úi, đã quá, thích quá, con ra nhé, không chịu được nữa. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng quay lại mà nói luôn, con cho ra ngõ ê đi, đừng cho vào trong lồn của dì, dì không chịu được đâu, cho ra ngoài đi con. Dì Minh nói như vậy nhưng tôi không thể nào kìm được lòng của mình lên phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. Từng dòng tinh trùng của tôi hòa cùng với nước nhờn quấn quanh lấy con cặc của tôi vậy. Tôi sướng quá nên cứ để con cặc ở bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh thấy tôi ra như vậy thì cũng cong người lại mà nói, sao dì bảo con cho ra ngõ êm mà con lại cho vào trong là thế nào, nhưng mà con sướng quá, không thể nào chịu được gì à, con mới làm lần đầu tiên mà, làm gì mà có kinh nghiệm cơ chứ. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ chống mông như vậy mà tận hưởng những cảm giác thích thú mà tôi mang lại mà thôi. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng mềm nhũn lên tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn, nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi chậm chậm mà chảy ra dọc theo cái khe lồn. Dì Minh cũng cúi xuống đưa chậm chậm tay của mình ra quét dọc cái khe lồn rồi đưa lên mà nói với tôi, con nhìn đây này chảy hết cả ra ngoài rồi đấy. Mà công nhận người con như thế này mà cũng nhiều da phết đấy nhỉ, con cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy thích không thể nào chịu nổi nữa thì con phun ầm ầm ra thôi mà, không nghĩ là nhiều thế này. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà không nói gì nữa cả, khẽ đứng dậy lấy cái khăn mà lau nhẹ nhàng cái mờ u lồn của mình mà nói. Lần sau thì không được cho vào bên trong nữa nghe chưa, con biết rồi mà, con không cho vào nữa. Tôi với dì Minh nói như thế thì cũng mặc quần áo vào, nói chuyện với nhau một chút thì dì Minh đi ra ngoài còn tôi thì tiếp tục mà làm nốt mấy thứ của mình. Sáng hôm sau thì Hằng lại sang mà đón tôi. Nhìn Hằng trong bộ đồng phục học sinh làm cho tôi thích vô cùng, mái tóc được thả ra trông vô cùng quyến rũ, tôi nhìn thấy như vậy thì cũng trêu, sao mà nhìn em hôm nay xinh thế, có người yêu thì phải khác chứ, nhưng đến trường cấm được gọi em là em đấy nghe chưa, đọc tiếp phần trước.